phải không? Ngài nói như vậy thì Phật nghe, Phật nói kinh nó để chi? Lừa ta sao? Đó. Như vậy là để cho thấy rõ cái ông tọa chủ này nghĩa là một bề bám vào những cái lời kinh chết, phải không? Nghe nói giờ chịu không nổi rồi, vậy thì Phật nói kinh để làm gì? Phật lừa người ta sao? Đó là để nói rõ ông bám vào những cái lời kinh chết, phải không? Cho nên không thấy được cái ý sống của Phật. Đó. Do đó mà ông bị gạn lại thì liền đó là bị bắt quả tang liền, phải không? Cho nên ông tọa chủ nói là Phật há lừa người sao? Thì sư bảo Phật ở đâu? Phật ở đâu trong những cái lời lẽ chết đó là sao, phải không? Đó. Cho nên tội chủ liền không đáp được. Đó là rõ ràng bị gạt lại cái liền bí thì như là quả tang rõ ràng rồi, quả tang là ông chỉ bám trên chữ nghĩa thôi. Chứ còn nếu mà sự thật mà ông thấy được Phật thật á thì ông nói rằng ba thường mười hai hoằng giáo là làm sáng tỏ được ý nghĩa là Phật tánh, thì bây giờ sư hỏi Phật ở đâu thì ông có thể chỉ được, phải không? Mà bây giờ ông nghĩa là không có chỉ được thì rõ ràng ông chỉ là sống ở trên chữ nghĩa thôi, phải không? Rõ ràng cho nên không đáp được. Sư mới bảo đối trước thường thị định lừa dối lão tăng, hãy lui mau lui mau, làm ngăn ngại người khác tự hỏi và đuổi xuống cho rồi. Ông định ông lừa ta, ông lừa mọi người đâu, ông định ông lừa ta nữa là sao? Ông đem những cái chữ nghĩa ra để ông lừa ta nữa sao? Nhưng mà làm sao lừa ta được? À, phải không? Rồi sư mới lại hỏi pháp hội ngày hôm nay là vì một việc lớn, lại có người thưa hỏi, trở lại thưa hỏi chăng? Nghĩa là pháp hội ngày hôm nay đó là vì một việc lớn, lại có người thưa hỏi chăng? Hãy hỏi nhanh lên. Nhưng mà ông vừa mở miệng thì sớm đã không dính dáng rồi. Vì sao như thế? Mình thấy ngài nghĩa là mới nghe, mới xem qua giống như đùa, phải không? Ngài bảo rằng mới đó thì bảo rằng mỗi người á phải hỏi nhanh lên, bảo ta hỏi. Nhưng mà mới bảo ta hỏi thì liền cái bụng miệng ngay, ông vừa mở miệng thì không dính dáng rồi. Bảo hỏi đi nhưng mà là ông mở miệng không được. Thì vậy là sao đó? À, mình thấy ha, vừa bảo hỏi cái thì liền không cho hỏi ha. Ngài bảo là coi như là cái pháp hội này á là vì một cái việc lớn, cho nên là có người thưa hỏi hay chăng, thì có ai thưa hỏi á thì phải hỏi nhanh lên. Nhưng mà ông vừa hỏi á, vừa mở miệng thì đã sớm ông chính giác rồi. Thì vậy là sao? Kêu hỏi mà lại không cho hỏi. Đó, đó là để cho thấy, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh lại để cho mình phải thấy được nghe không? Cái ý gọi là trước khi hỏi đó. Rồi ngài nói tiếp, chẳng thấy Thích Tôn, chữ Tôn này đáng lẽ cũng phải qua, chẳng thấy Thích Tôn nói là chỉ cho Đức Phật đó, pháp lìa văn tự vì chẳng thuộc nhân, chẳng ở duyên, bởi vì các ông niềm tin chẳng kịp, do đó ngày hôm nay nhiều lời sắn biềm, e rằng làm vướng ngăn thường thị và các quan, mờ đi Phật tánh của người, chi bằng hãy lui. Cái này đang lại xuống hàng. Sư mới hét bảo người thiếu lòng tin trọn không có ngày xong, đứng lâu kính chào. Ngài nghĩa là lên thượng đường thuyết pháp rất là ngắn gọn. Nghĩa là đúng ra cái pháp hội này á là vì một cái việc lớn, cái việc chính đó thôi, chứ không có gì khác. Bây giờ các ông á, ai có cái gì hỏi đó phải hỏi nhanh lên. Nhưng mà ông hỏi trong vừa mở miệng thì không chính dáng gì rồi. Phải không? Đó. Rồi ngài mới dẫn, bởi vì Thích Tôn nói là pháp là lìa văn tự, nó không có trong chữ nghĩa, vì chẳng thuộc nhân cũng chẳng ở duyên. Pháp này là chỉ cho cái bổn pháp đó, là pháp chân thật đó, nơi chính mình đó, thì cái đó nó đâu có trong chữ nghĩa, nó cũng đâu có thuộc gì nhân, thuộc duyên, thuộc nhân duyên tức là thuộc gì sanh diệt rồi. Đó. Thì do là phải mình tự mình phải thấy thấu qua cái văn tự chữ nghĩa này. Nhưng mà đây ngài bảo là bởi vì các ông niềm tin chẳng kịp thôi, do đó mà ngày nay đó mới có nhiều lời, tất nhiên phải nói nhiều lời sắn biềm đó, dây dưa đó. Như vậy thì cũng là e rằng làm vướng ngăn thường thị và các quan, mờ đi Phật tánh của người. Tất nhiên nói nhiều thì người nhiều khi rồi lại mắc kẹt trên những cái lời nói đó, thì làm mờ đi cái tánh giác chân thật. Đó. Đó, thì như vậy. Nhưng mà đây là ngài hét hét, ngài mới bảo người thiếu lòng tin á thì trọn không có ngày xong. Đó. Đó là muốn nhấn mạnh lại chủ yếu á là cái gì, cái việc khó nói như vậy đó, không? Nhưng mà sao tin nhận liền xong, phải không? Đó. Đây là nhấn mạnh ra cái chỗ tin nhận liền xong. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái có sẵn, cái có sẵn là mình, cho nên tin nhận là xong thôi, chứ đâu phải tìm cái gì khác nữa. Cho nên ông thiếu lòng tin cho nên chọn không ngày xong, còn tin nhận cái thì liền xong đó. Nó là cái có sẵn, đâu còn đợi gì khác nữa. Cho nên rồi ở trong mà gọi là tính tâm minh, là cái phần mà cuối đó, cuối thì ngày tăng sáng ngày kết lại sao? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, phải không? Rồi tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Tất nhiên là dốt lại á là bật đường nói năng, dứt chỗ tâm nghĩ, phải không? Thì nghĩa là tinh tâm thì không hai, không hai là tinh tâm thôi. Đó, thì vậy tinh tâm là xong. Nhưng mà tinh đó thì không hai, bật đường nói năng, bật đường nghĩ ngợi. Còn cứ theo ngôn ngữ, theo nói năng đó thì theo cái hai. Cái hai thì chưa tinh tâm nổi. Cho nên tinh ở đây là tính nhập đó, chứ không phải là tinh thường thường. Tinh nghĩa là tinh vào đó, không? Tinh nhận đó, chứ không phải là cái tinh mà là tinh theo cái lòng tin bằng tình cảm. Hiểu như vậy. Cho nên ở đây thì ngài Lâm Tế ngài thay bằng cái gì? Ngài chỉ thay thế bằng cái tiếng hét đó, hét gáy cho mọi người nghe là ngay đó tin nhận thì liền xong, khỏi cần phải nghĩ ngợi nhiều. Một hôm nhân sư đến phủ Hà, chủ phủ Vương Thường Thị thỉnh sư thăng tòa. Khi ấy Ma Cốc ra hỏi: Đức Đại Bi ngàn tai mắt, mắt nào là mắt chánh? Không, tất nhiên là Bồ Tát rồi Đại Bi đó, không? Có ngàn cánh tay, ngàn con mắt, thì như vậy bà có ngàn con mắt thì con mắt nào là mắt chánh? Câu hỏi này thật là khó. Như vậy thì đã có cả ngàn con mắt như vậy đó thì con mắt nào mắt chánh đây? Cho nên chỗ này mà hiểu theo cái chữ nghĩa thì khó mà thông được, mà mình thì cũng nhiều khi cũng dễ lầm. Nghe nói Bồ Tát Đại Bi là có ngàn mắt, rồi mình tưởng tượng dịch chắc đầy mình hết, mắt đầy mình hết, chỗ nào cũng mắt hết, phải không? Như vậy thì nếu mắt đó mà dưới chân có mắt nữa thì sao? Đi đạp đất chắc là mắt bị bụi. Mà nếu mà cái kiểu đó thì mình thấy cái hiểu theo kiểu đó thì thành ra là một cái con người gì, chắc là mình thấy lạ lùng, con người đó con người lạ lùng lắm. Mà nếu mà cái kiểu mà Bồ Tát như vậy đó mà đang ngồi thiền mà lỡ mà ngài hiện cái thì sao, chắc cũng sánh một đoàn chạy tuốt hả? Phải không? Cả ngàn cái tay mà ngàn con mắt kiểu đó mà thấy là mình không biết là thuộc gì hạng gì rồi đó. Cho nên hiểu ra cái hiểu lầm ở đây thì ngài Ma Cốc ngài ra ngài hỏi như vậy, nghĩa là như vậy thì ngàn tay mắt như vậy đó thì mắt nào là mắt chánh đó. Đó là một cái câu hỏi mà rất là tế nhị. Mình vừa nghĩ chánh thì sao? Vừa nghĩ chánh thì tức nó thành phụ rồi đó. Tức là vừa nghĩ chánh, có chánh là có phụ, cho nên nghe nó chánh thì mình là cái hiểu coi như là con mắt nào là mắt chánh đó, là mình kẹt chánh, kẹt chánh kẹt phụ thì như vậy là khó qua được con mắt này rồi, thấy có hai rồi đó. Cho nên ở đây thì sư liền đáp: Đức Đại Bi ngàn tay mắt thì mắt nào là mắt chánh? Nói mau nữa mau. Hỏi lại bảo nói mau nữa mau chứ không có đáp. Đó là cái khéo léo, không? Còn mình là theo đó để mà đáp là con này mắt nào mắt chánh đó thì nó mắc kẹt rồi. Thì Ma Cốc liền là kéo sư xuống tòa, ngồi lên tòa. Cũng không có đáp. Sư đến gần trước mới nói: Kính chào. Vậy thôi. Thì như vậy là mắt nào mắt chánh. Khi mà sư nói kính chào như vậy đó thì Ma Cốc lúc đó hơi nghĩ ngợi, thì sư cũng liền kéo Ma Cốc xuống tòa, leo lên tòa ngồi trở lại. Rồi thì Ma Cốc ngay đó liền đi ra, sư cũng xuống tòa. Vậy thôi. Vậy thì mắt nào mắt chánh. Cho nên đây là cái đoạn này rất là gọi là khó thấy. coi như là chủ và khách đó, thay nhau ha, chủ và khách thay nhau chứ không có phân biệt. Mà cốc kéo chưa xuống tòa, lên ngồi tòa là thành chủ rồi, chưa thành khách. Rồi chưa lại kéo mà cốc xuống tòa, chưa lên ngồi rồi, cũng là khách làm chủ trở lại, thì khách chủ thay nhau vậy thôi, không có phân là đây kia. Còn mình là vừa khởi cái niệm phân biệt đây kia đó là mình rơi vào trong khách rồi, mà thì không rõ được con mắt này. Bởi vì nếu mà có tướng chánh thì tức là sao? Nếu mà có cái tướng chánh thì là chẳng phải con mắt thật rồi. Có tướng chánh thì tất nhiên là có tướng phủ, thì như vậy là không phải con mắt thật rồi. Đó là cái chỗ mà khéo léo phải thấy như vậy. Chứ còn nghe theo cái lời hỏi rồi theo cái ngôn ngữ đó để mà đáp, thì cái đó là mình đáp theo đuôi cái câu nói, đó là bị cái ngôn ngữ nó lừa. Thì thôi, bữa nay mình học tới đây.